cái gì là đạo? Đạo là nguyên lý, nguyên tắc của thiên nhiên vũ trụ, hoặc chúng ta cũng có thể gọi là phép tắc của vũ trụ tự nhiên. Đó là đạo. Họ hiểu biết rõ ràng. Trong Phật Pháp thì gọi là thực tướng của các Pháp. Đó là đạo. Tùy thuận phép tắc của vũ trụ tự nhiên. Cuộc sống, công việc, đối nhân xử thế, tùy thuận phép tắc của vũ trụ tự nhiên thì gọi là đức. Giáo dục của cổ thánh tiền hiền Trung Quốc là giáo dục đạo đức. Giao tiếp tốt giữa người với nhau chính là luân lý. Ngày xưa người Trung Quốc nói về ngũ luân. Ngũ luân là phép tắc tự nhiên. Đứng đầu ngũ luân là phu phụ, là phạm vi nhỏ nhất trong hoàn cảnh cuộc sống. Vợ chồng trong một nhà, trong một căn phòng, cùng sống trong một căn phòng nhỏ, là đơn vị nhỏ nhất. Bên ngoài căn phòng này thì là gia đình. Gia đình có cha con, có anh em, gọi là thiên luân, đến từ tự nhiên, là điều hình thành từ tự nhiên, không phải con người chủ động được. Ngoài gia đình là xã hội, quốc gia. Trong xã hội có vua tôi, quân thần, chính là quan hệ hôm nay chúng ta thường nói là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Quân là người lãnh đạo, thần là người bị lãnh đạo. Ngoài vua tôi ra thì có bạn bè, bằng hữu, giải thích theo nghĩa hẹp. Bạn học gọi là bạn, đồng chí gọi là hữu. Quan hệ của hữu còn mật thiết hơn bằng. Một từ chỉ bạn học, một từ chỉ đồng chí. Nói về nghĩa rộng thì như câu bốn bể năm châu đều là bạn bè. Thời kỳ đó nói đến bốn bể năm châu là nói trong phạm vi cả nước Trung Quốc. Thời xưa thường gọi là thiên hạ, cũng chính là thế giới mà ngày nay chúng ta thường gọi. Điều này được hình thành một cách tự nhiên, được gọi là đạo. Chúng ta làm cách nào để tùy thuận phép tắc tự nhiên? Đó gọi là đức. Cha hiền con hiếu, hiền từ hiếu thảo là đức. Đi cũng là điều tự nhiên. Rõ ràng nhất được thể hiện trong thời thơ ấu của một con người. 3 tuổi rời khỏi lòng mẹ, tự bản thân có thể hành động độc lập. Nhưng sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái vẫn chi li từng chút một, luôn e sợ con mình gặp nguy hiểm, cũng lo sợ con mình phạm phải sai lầm. Con cái vừa mới biết đi, vừa biết nói chuyện, vừa mới biết hành động độc lập một mình, cha mẹ đã lo lắng đủ điều, quan tâm đủ thứ. Còn con cái thơ dại, nó cũng rất tự nhiên, biết dựa vào cha mẹ của mình. Không giây phút nào tách rời cha mẹ. Lúc vui chơi thường xuyên quay đầu nhìn lại cha mẹ còn ở bên cạnh không. Không nhìn thấy cha mẹ thì trẻ liền lo sợ. Hiền từ và hiếu thảo, ngay điểm này cũng đã thấy rõ. Nghiêu Thuấn đã dạy chúng ta: phụ tử hữu thân, cha con có tình thân chân thật, không kèm bất kỳ điều kiện nào khác. Cha con thân tình, phụ tử tự hiếu đó. Phu nghĩa, phụ thính, đó đều là đức. Người làm chồng là phải có nghĩa đối với vợ. Vợ biết nghe lời chồng, việc gì đều có thể thương lượng với nhau. Đây là điều rất tự nhiên, đạo lý của tự nhiên. Thánh nhân dạy chúng ta: phu phụ hữu biệt. Chữ biệt này nghĩa là gì? Ý nghĩa chữ biệt này rất sâu sắc. Nam nữ có khác nhau. Khác nhau này là chức trách khác nhau. Nam lo việc ngoài, nữ lo việc trong. Trong ngoài có khác nhau. Trong là rễ của ngoài, trong là gốc của ngoài. Cho nên Ấn Quang Đại Sư, quý vị có thể đọc được trong văn sao của Ngài thường nói: an nguy trong thiên hạ, phụ nữ nắm hơn một nửa quyền quyết định. Câu nói này thật sự có đạo lý. Nhưng bây giờ rất ít người hiểu, rất ít người nghĩ đến vấn đề này. Tại sao? Quyền quyết định an nguy của thiên hạ nằm trong tay người phụ nữ. Ngày hôm nay xã hội loạn lạc không yên là vì lý do gì? Vì người làm vợ đã tự buông bỏ quyền hạn này. Từ đó thiên hạ đại loạn, xã hội không yên. Suốt cuộc người vợ đã có những quyền hạn như thế nào? Sứ mạng quan trọng nhất của quý bà là giáo dục con cái của mình, cũng là một quyền hạn lớn. Người mẹ có khả năng dạy dỗ con cái trở thành thánh nhân, trở thành hiền nhân. Thánh hiền quân tử trên thế gian có nhiều, thì xã hội làm gì có lý do không yên ổn? Làm gì có lý do không hòa bình? Làm gì còn động loạn nữa? Nếu như người làm vợ buông bỏ giáo dục con cái, một sứ mạng quan trọng to lớn này, thì bản thân họ, bất kể sự nghiệp riêng của họ có quy hoạch như thế nào, thì cũng không người thừa kế. Và thành tựu cả đời của họ cũng chỉ bằng không. Thân mất, rồi gia đình cũng tan. Quý vị nghĩ xem có phải là số không hay không? Cho nên ngày xưa, quyền của phụ nữ là tướng phu giáo tử. tướng phu là giúp đỡ cho chồng. Việc quan trọng nhất là giúp đỡ chồng mình, dạy dỗ tốt cho con cái. Vì thế, người mẹ là điển hình của con cái. Người mẹ là tấm gương của con cái. Sau khi con trẻ chào đời, mở mắt ra, nó liền nhìn thấy, nó liền biết nghe, nó liền học tập. Chúng ta biết, thời thơ ấu, cách học quan trọng nhất của nó là bắt chước người lớn. Thế thì người làm cha mẹ và những người lớn đã gieo ấn tượng gì cho nó? Đã dạy dỗ nó điều gì? Trong vòng một thế kỷ, đặc biệt là trong nửa thế kỷ gần đây, trong xã hội luôn hô hào nam nữ bình đẳng. Thực tế thì nam nữ có khác nhau hay là bình đẳng không? Tại sao vẫn không thể bình đẳng? Mà nhất định đòi hỏi phải có chức trách, giống như đàn ông buông bỏ chức trách bản thân, con cái của mình giao cho người vú em dạy dỗ, là hiện tượng phổ biến hiện nay. Cho nên khi con cái lớn lên, đối với cha mẹ không còn biết yêu thương nữa. Cha mẹ không chăm sóc cho nó cũng không biết cha mẹ đã đối xử với nó như thế nào. Người nó yêu thương là người đã dìu dắt nó. Người vú từng chăm sóc nó thân tình với người vú hơn. Đối với cha mẹ, nó lại không có tình thân, vì nó học với người vú nhiều hơn. Cho nên gần đây, tại sao có chuyện con cái không nghe lời cha mẹ? Vì từ nhỏ cha mẹ không quan tâm tới nó, từ nhỏ không chăm sóc nó, thì nó làm sao chịu nghe lời mình? Nhất là trong xã hội hiện nay, truyền hình được phát minh, con trẻ mở mắt ra liền nhìn thấy tivi. Nói một cách khác, trẻ nít từ nhỏ đã tiếp nhận huân tập, nó đã học tập từ truyền hình. Còn nội dung trên truyền hình là những nội dung gì? Quý vị không thể không biết. Khi nó dần dần lớn lên, đến 6-7 tuổi, vào học tiểu học, khoa học kỹ thuật đã tiến bộ, bây giờ tiến tới làm bài tập bằng vi tính rồi. Năm trước tôi ở Mỹ, tôi thấy cháu của Hàn viện trưởng đang học lớp 1 tiểu học, đã biết sử dụng vi tính. Dần dần tự cháu nó đã tìm được trên vi tính xem một số trang mạng Internet. Trên Internet đã truyền tải những chương trình gì? Người làm cha mẹ luôn bận rộn sự nghiệp của mình, ít khi quan tâm để ý. Con nít thì đến 2-3 giờ khuya vẫn còn xem vi tính. Người lớn thì nói, đứa trẻ này khá lắm, bạn xem kìa, siêng quá đi chứ. Khuya như thế rồi vẫn còn bận học, thế thì nó đang xem chương trình gì? Toàn là giết cướp dâm vọng. Vì thì khi nó lớn lên, quý vị làm sao quản lý được nó?